Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Áo.
Với khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 5 thị trường lớn, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu tôm lớn thứ hai thế giới.
Hà Nội kích cầu nội địa, giải pháp tạo đà phục hồi sản xuất những tháng cuối năm.
Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến khích xếp lớp học riêng theo môn học lựa chọn để đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh.
Phần tin thế giới có những thông tin. Bầu cử Quốc hội Campuchia, Đảng Nhân dân cầm quyền chiếm ưu thế tại cuộc bầu cử này.
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 không ra được tuyên bố chung về giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Nhiệt độ tiếp tục tăng, Italy và Hy Lạp chật vật ứng phó cháy rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, vào khoảng 13:40 chiều ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, tức khoảng 18:40 tối cùng ngày theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Viên, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo là hoạt động mở đầu trong chuyến thăm, làm việc tại châu Âu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bao gồm thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa Thánh Vatican. Đây cũng là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước. Theo chương trình, dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, gặp lãnh đạo Thượng viện và một số địa phương của Áo. Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo IAEA, gặp gỡ nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu.
Chiều cùng ngày, theo giờ địa phương, sau khi tới thủ đô Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp gỡ đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và 6 đại sứ Việt Nam tại các nước khu vực lân cận có chung đường biên giới với Áo, bao gồm Đức, Bỉ, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Hungary và Slovakia. Đây là hoạt động đầu tiên trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Áo của Chủ tịch nước. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các đại sứ cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu đã triển khai toàn diện và hiệu quả các trọng tâm đối ngoại với nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU và các quốc gia châu Âu. Nhấn mạnh bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cấp thiết đối với công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam quan tâm sát sao, triển khai sâu rộng và chủ động hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tại châu Âu. Cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu phải coi trọng và hết sức nỗ lực giúp đỡ bà con kiều bào, nâng cao vị thế của cộng đồng ta ở sở tại, làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân theo tinh thần nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin khác, Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới, giá trị xuất khẩu chiếm từ 13 đến 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn kết nối sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ Việt Nam diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôm Việt Nam đã được xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 5 thị trường lớn, bao gồm châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới với giá trị xuất khẩu chiếm 13 đến 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Trong 6 tháng cuối năm nay, ngành tôm tập trung tiếp tục duy trì diện tích nuôi, thả, bổ sung diện tích đã thu hoạch theo kế hoạch. Cụ thể, sản lượng 6 tháng cuối năm 2023 đạt mục tiêu đạt 563.000 tấn để đảm bảo sản sản lượng các tháng cuối năm, ngành tôm đã đề ra các giải pháp như duy trì sản xuất, ổn định tâm lý người nuôi, không thu hoạch ồ ạt, hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với điều kiện, bối cảnh hiện tại theo hướng mật độ thả có thể giảm, cỡ thu hoạch lớn kết hợp với các giải pháp giảm chi phí đầu vào, đồng thời tập trung các giải pháp cấp bách như giảm các chi phí trung gian, thức ăn, vật tư đầu vào, giảm giá thành sản phẩm để duy trì sản xuất và đảm bảo kế hoạch của năm.
Thưa quý vị, cả nước vừa có thêm 22 sản phẩm OCOP được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là sản phẩm 5 sao. Như vậy, tổng số sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia là 42 sản phẩm, trong tổng số hơn 9.850 sản phẩm đạt 3 sao trở lên của cả nước. Sau 5 năm triển khai, chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm đã lan tỏa ra 63 tỉnh, thành. Chương trình OCOP được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thẳng thắn nhìn nhận số lượng sản phẩm tăng nhanh nhưng chưa thực sự bền vững. Một số địa phương còn chạy theo thành tích, xây dựng những sản phẩm không phải lợi thế, thiếu sự chủ động của các chủ thể khi tham gia chương trình. Đặc biệt, công tác quản lý giám sát sản phẩm sau khi được công nhận cần các địa phương quan tâm hơn nữa.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết, hợp tác, kích cầu thị trường nội địa. Theo Sở Công Thương Hà Nội, khu vực thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục là điểm sáng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của thành phố. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,5%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 235,6.000 tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng mức và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể là từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trực tiếp đến từng dự án, đồng thời kiến nghị các bộ ngành trung ương kịp thời giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư. Cùng với đó là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục xu hướng tăng chậm lại của sản xuất công nghiệp, nâng cao sức mua hàng hóa và dịch vụ, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp chủ lực, đẩy mạnh lưu thông các sản phẩm hàng hóa của Hà Nội, nhất là sản phẩm OCOP, thúc đẩy liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, trường học, trường đại học, cơ sở đào tạo dạy nghề và với các địa phương. Thành phố Hà Nội cũng giao các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động nắm tình hình và tăng cường phối hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025 với nhiều mục tiêu cụ thể, tạo cơ sở thống nhất trong chỉ đạo triển khai. Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện. Có thể thấy, việc lựa chọn dồn điền đổi thừa làm đột phá để phát triển sản xuất nông nghiệp nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung, tích tụ ruộng đất để thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi đã tạo cơ hội cho các địa phương tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, xây dựng vùng sản xuất gắn với quy hoạch chung của thành phố. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Toàn bộ diện tích cây lúa của nhà ông Lê Hữu Giang, thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, sau quá trình dồn điền đổi thừa đã được tập trung lại thành một thửa rộng 3.600 m². Nhưng cây lúa thì giá trị không cao, nên năm 2020, sau khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho chuyển đổi thành trang trại chăn nuôi tập trung, trên thửa đất lớn, ông Giang và các con đã dựng trại khép kín để nuôi 20.000 con gà đẻ trứng theo quy trình Việt Gáp. Hiện mỗi ngày, đàn gà đẻ cho thu từ 11.000 đến 12.000 quả trứng, đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp cho thị trường. Ông Lê Hữu Giang, thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai cho biết.
Từ ngày mà gia đình đầu tư trang trại này ra thì thu nhập nói chung là cũng mỗi năm cũng thu nhập tương đối vài trăm triệu. Nhưng mà tạo điều kiện cho những nông dân gọi là không có việc làm mình làm ổn định. Lương tháng cũng 7-8 triệu một người trên tháng.
Xưởng sản xuất nấm khép kín của gia đình ông Trần Sĩ Hùng được hình thành sau chính sách hỗ trợ gom đất cho doanh nghiệp người dân có điều kiện sản xuất thuê lại để đầu tư phát triển nông nghiệp của huyện Đan Phượng. Theo ông Hùng, nếu không có sự cởi mở trong chính sách đất đai của Đan Phượng, ông đã không thể dỡ bỏ lán trại tạm bợ, xây dựng nhà lạnh khép kín để trồng nấm công nghệ cao. thay đổi phương thức sản xuất, đưa công nghệ hiện đại vào hỗ trợ nên hoạt động sản xuất ở đơn vị đã có những bước chuyển mình rõ nét. Giờ đây, trên diện tích 0,8 hectare, mỗi tháng trại sản xuất của ông Hùng có thể cung cấp ra thị trường vài tấn nấm các loại. Bình quân mỗi năm, doanh thu của đơn vị đạt trên 5 tỷ đồng và hơn chục lao động thường xuyên của hợp tác xã nấm Nghĩa Minh cũng chính là người nông dân cho thuê đất đã có việc làm với mức thu nhập ổn định khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Trần Sĩ Hùng, giám đốc hợp tác xã nấm Nghĩa Minh, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Các cấp chính quyền đồng hành cùng với đơn vị sản xuất. Ở đây thứ nhất là về chính sách của nhà nước thì sẽ có những chương trình gì? Thứ nhất là miễn thuế hoàn toàn cho các cái tổ chức và cá nhân tham gia vào trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp, đặc biệt là đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Vì đầu tư nông nghiệp công nghệ cao có nghĩa là phải cần huy động vốn lớn và người ta sẽ cần cái thời gian để hoàn vốn. Cho nên là cái chính sách mà miễn thuế từ thuế môn bài cho tổ chức trở đi thì đó là một cái chính sách rất là quan trọng phục vụ cho các cái tổ chức như mình phát triển.
Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội xác định ngành nông nghiệp phải phát triển toàn diện, bền vững, phải tạo ra sự khác biệt, điểm nhấn so với các địa phương khác trong cả nước. Đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ số. Tính đến năm 2022, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố và tăng gấp đôi so với năm 2020. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, nói.
Nông nghiệp của Hà Nội là khác với địa phương khác. Do đó phải tập trung vào, chúng ta là tập trung vào cái thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh cái liên kết chuỗi và đặc biệt cái quan tâm đến cái chất lượng cái sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể là chúng ta đã thành lập được rất nhiều cái chuỗi liên kết, rất nhiều một cái mô hình hay, cách làm tốt ở trong khu vực nông thôn và dẫn đến cái việc mà cái đời sống của khu vực nông thôn này ngày được càng nâng lên so với chung của cả nước là cũng tương đối cao với khu vực nông thôn này. Và cái nữa là cái này nó khẳng định cái rất lớn là trong cái thời gian vừa qua hai cái năm thực hiện cái chương trình 04 với cái sự vào cuộc như vậy, với những cái tháo gỡ khó khăn như vậy thì trong cái tăng trưởng nông nghiệp trong cái giai đoạn này hai năm vừa rồi chúng ta trung bình là 3,03% tăng trưởng cái nông nghiệp. Thế và rất nhiều cái mô hình trong hai năm nay thì cái việc mà đánh giá cái giá trị trên một hectare canh tác thì chúng ta cũng bước trong cái top đầu.
Với những bước đi bài bản cùng cách làm cụ thể, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội đã hoàn toàn đổi khác. Đời sống của người nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào nhiều công đoạn làm gia tăng năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị cho nhiều loại nông sản của thủ đô.
Thưa quý vị, nông nghiệp giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế thủ đô. Tuy nhiên, thực tế sản xuất còn gặp nhiều khó khăn bất cập. Vì vậy, trong luật thủ đô sửa đổi, việc ban hành chính sách về xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh sẽ góp phần tạo cơ chế riêng cho ngành nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế.
Nông nghiệp được xem là trụ đỡ của kinh tế Hà Nội. Với gần 50% dân số sống ở vùng ngoại thành, sản xuất nông nghiệp đang đáp ứng 50-60% nhu cầu lương thực, thực phẩm cho thành phố. Tuy nhiên, luật thủ đô năm 2012 còn thiếu quy định về phát triển nông nghiệp, nông thôn, làm ảnh hưởng lớn đến tính thống nhất, đồng bộ, toàn diện của hệ thống chính sách phát triển thủ đô. Chính vì vậy, việc sửa đổi luật thủ đô để đáp ứng các mục tiêu phát triển cho thành phố trong giai đoạn tới là hết sức quan trọng. Đứng ở góc độ địa phương, nhằm tự khắc phục hạn chế, những năm vừa qua, huyện Mê Linh đã chủ động các kế hoạch để phát triển nền nông nghiệp, nông thôn địa phương. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết.
Huyện cũng hết sức quan tâm để mà xây dựng các cái vùng rau, vùng hoa an toàn. Thì với những cái việc mà quan tâm, hỗ trợ đối với lại những người dân, một là cái hạ tầng thì đã có cái việc mà đầu tư đối với lại cùng kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới. Thì đã đầu tư các cái hạ tầng về hệ thống đường nội đồng, tức là đường sẽ từ kết nối từ thôn xóm sang các cái khu vực đồng ruộng, thuận lợi cho cái công tác mà người dân đi lại để sản xuất.
Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội lại cho rằng hướng phát triển nông nghiệp thủ đô là hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp du lịch sinh thái. Tuy nhiên, thành phố còn gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc về nhân lực, về vốn, về chế độ chính sách ruộng đất. Để khắc phục những vướng mắc này, những chính sách mới trong luật thủ đô sẽ là đòn bẩy để nông nghiệp Hà Nội đi lên.
Thì những cái nội dung lớn này chúng tôi đang có ý kiến nghị để cập nhật vào cái luật thủ đô trong thời gian tới khi mà luật thủ đô được ban hành thì có những cái nội dung ví dụ như tích tụ dụng đất, ví dụ như ban hành những cái chính sách cao hơn của Trung ương, ví dụ như phân cấp ủy quyền từ Trung ương về thành phố Hà Nội những cái chủ trương chính sách liên quan đến nông nghiệp mà hiện nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chính phủ đang thuộc quyền của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chính phủ, thì tới đây sẽ xem xét để phân cấp ủy quyền đối với thành phố.
Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa rất nhanh tại Hà Nội đã làm thay đổi diện mạo thủ đô nói chung và nông nghiệp nói riêng, song cũng làm cho quy hoạch về nông nghiệp thủ đô buộc phải thay đổi. Trong khi quy hoạch vùng chưa kịp thích ứng được điều đó đã hạn chế sự phát triển đồng bộ, bền vững cho nông nghiệp thủ đô. Do đó, việc xây dựng các tiêu chí về nông nghiệp nông thôn cần bám sát những bộ tiêu chí đã ban hành, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
Một số huyện thì sẽ lên quận và một số xã thì sẽ lên phường. Cho nên là trong cái định hướng xây dựng các cái tiêu chí thì bám sát vào các cái bộ tiêu chí của Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có chỉ đạo các ngành nồng ghép vào tính toán để làm sao đó mà gắn các cái tiêu chí đô thị vào trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới.
Nhằm phát huy tiềm năng lợi thế vốn có của thủ đô về nhân lực, khoa học, công nghệ, vốn để đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tại dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã đề xuất cần có cơ chế đặc thù để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất nông nghiệp khác, tích tụ, tập trung đất đai, huy động góp vốn bằng đất nông nghiệp vào các đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, cho thuê đất qua ngân hàng đất đai hoặc qua ngân hàng quỹ đất, góp phần cân bằng đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển sản xuất giống cây trồng, sinh vật cảnh, thủy sản có giá trị cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hỗ trợ nhập các loại giống gốc, giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao để hình thành cơ sở sản xuất giống cung cấp cho sản xuất của thành phố, cũng như cung cấp cho các tỉnh. Mặt khác, chính sách dự thảo cũng đề xuất thành phố được ban hành quy định khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao, sinh thái, hỗ trợ kiên cố hóa giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống điện, xử lý môi trường, hỗ trợ tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu đối với hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao. Việc hoạch định cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn trong luật thủ đô sửa đổi phù hợp với tình hình mới, từ đó tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng thủ đô văn hiến, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Bao chiến sĩ anh hùng.
Những giai điệu đầy sục sôi, khí thế của ca khúc Chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu Người lính. Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honna Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
Hà Nội Concert, hòa nhạc mùa hè, giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
Tiếp tục là phần tin. Chiều qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình sáng kiến tiêu biểu trong công nhân lao động. Tọa đàm diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động cả nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2023. Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Tại tọa đàm với chủ đề Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát huy tinh thần nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0, sự nỗ lực, phấn đấu vượt khó, sáng tạo trong từng vị trí công việc cụ thể, sự tham gia hưởng ứng chủ động, tích cực các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn và doanh nghiệp phát động, động lực, nỗ lực vượt khó để xây dựng ý tưởng, sáng kiến, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Năm học 2023-2024 là năm học thứ hai các trường trung học phổ thông trên cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hai khối lớp học theo chương trình này là lớp 10 và 11. Điểm khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với chương trình hiện hành là ngoài các môn học bắt buộc, học sinh cấp trung học phổ thông được chọn một số môn học lựa chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường trung học phổ thông tổ chức xếp lớp học riêng như là lớp học dành cho các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và lớp học riêng theo từng môn học lựa chọn để đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh. Đồng thời, các nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức tư vấn và cho học sinh đăng ký lựa chọn các tổ hợp do nhà trường xây dựng, bảo đảm công khai, minh bạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học, điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học phù hợp thực tế tại địa phương, nhà trường và tăng cường phối hợp, huy động, trao đổi với giáo viên giữa các trường trong khu vực để sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có. Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội hiện đại, với sự nở rộ của các loại văn hóa phẩm, mối quan hệ rộng mở, lối sống phóng khoáng, tuổi trưởng thành được trẻ hóa, khiến trẻ vị thành niên đứng trước nhiều nguy cơ, đặc biệt là việc mang thai ngoài ý muốn, bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hơn lúc nào hết, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đang trở nên vô cùng quan trọng. Việc tuyên truyền phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân là một giải pháp để giảm thiểu những rủi ro cho lứa tuổi vị thành niên.
Trong một khảo sát của UNICEF cho thấy tại Việt Nam, tỷ lệ nam thanh niên quan hệ tình dục trước 15 tuổi là 0,2%. Tỷ lệ này ở nữ giới cao hơn khoảng 0,9%. Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong số khoảng 300.000 ca nạo phá thai được công bố ở Việt Nam, thì có đến 60-70% các ca nạo phá thai là các em gái ở độ tuổi từ 15 đến 19. Bên cạnh đó, xã hội hiện đại cũng dần dẫn đến những bệnh tật mới xuất hiện liên quan đến đường sinh sản hoặc những bệnh tật có từ trước ảnh hưởng đến sinh sản, thai nghén. Nhận thức được tầm quan trọng của việc cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên, Đoàn Thanh niên Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức nhiều lớp bổ sung kiến thức về sức khỏe sinh sản cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Anh Hà Trần Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm cho biết.
Đây cũng là cái dịp mà đoàn thanh niên quy tụ và tập hợp được đông nhất đoàn viên thanh niên. Thì nắm bắt được cái thời cơ đó thì đoàn thanh niên của phường cũng đã xây dựng các kế hoạch để nâng cao công tác tuyên truyền về luật thanh niên cũng như luật bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thanh niên và các luật khác liên quan. Thì đây cũng là một cái sân chơi lành mạnh và đoàn thanh niên phường muốn hướng đến dành tặng cho các bạn.
Lứa tuổi vị thanh niên có nhiều thay đổi về tâm sinh lý là giai đoạn đánh dấu bước phát triển các kỹ năng cần thiết để các em bước vào giai đoạn trưởng thành. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề trên là do các em còn thiếu hiểu biết về giới tính, tình dục, thiếu kỹ năng sống cần thiết để bảo vệ mình trước những nguy cơ. Chính vì vậy, các em cần được quan tâm chu đáo về mọi mặt từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản là một việc làm quan trọng. Bạn Nguyễn Hải Dương và bạn Phạm Minh Nhi, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm cho biết.
Em cảm thấy là một người vô cùng may mắn khi được tham gia lớp học này, có thêm kiến thức phòng tránh cho bản thân và bạn gái sau này. Em cảm thấy nó có thể hữu ích về mai sau này. Cuộc sống với cả những khi ra ngoài xã hội thì mình còn biết cách ứng xử.
Sau buổi tuyên truyền này, em học được rất nhiều kiến thức bổ ích, cụ thể như phòng tránh thai ngoài ý muốn. Và sau buổi tuyên truyền này, em sẽ là một tuyên truyền viên đến các bạn đoàn viên, thanh niên và các bạn cùng trang lứa như em.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nạo phá thai ngày càng gia tăng ở lứa tuổi vị thành niên, đó là do các em thiếu hiểu biết, truy cập thông tin lệch lạc, việc giáo dục giới tính không đầy đủ nên dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Vì vậy, việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho lứa tuổi này ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây được coi là bước chuẩn bị hành trang giúp các em nâng cao nhận thức và có cách làm ứng xử phù hợp về tình bạn, tình yêu. Đồng thời, giúp các em hình thành kỹ năng sống cần thiết, ý thức được giá trị của bản thân trong các mối quan hệ, hiểu biết về thể chất tinh thần, từ đó có hành vi thói quen ứng xử đúng mực hơn. Bà Đỗ Thị Kỳ, Phó Trạm trưởng Y tế Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.
Lứa tuổi bây giờ thì chúng ta, bản thân chúng tôi thì cũng phải sắp xếp để cung cấp cho các bạn ý về các cái kiến thức về cái nhận diện những cái dấu hiệu, những cái vị trí mà nó có thể nguy hiểm với các bạn nữ. Ví dụ như không đi một mình vào buổi tối này, đi vào những cái khung giờ như thế nào thì nó sẽ nhạy cảm, ví dụ ngoài 10 giờ đêm này. Đó, thì cái đấy để cho các bạn ấy biết, các bạn ấy tránh. Thế và cũng nên những cái trang phục như thế nào. Bây giờ như các bạn cũng đã biết là các bạn nữ là trang phục mặc rất thoáng, thì đôi lúc cũng là cái cơ hội để cho những cái người người ta có thể là tấn công các bạn ý, mặc dù là trong ban đầu chưa có ý tưởng, nhưng vì cái có cơ hội thì họ sẽ có thể là làm hại các bạn nữ, thì các bạn cũng phải tránh.
Tuyên truyền sức khỏe sinh sản là việc làm cần thiết nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe cho thanh thiếu niên về thể chất và tinh thần, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ có hại cho sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, giúp mỗi bạn trẻ có cơ hội chuẩn bị tâm sinh lý để xây dựng một gia đình hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tiếp tục chúng ta sẽ đến với những thông tin trong 24 giờ vừa qua. Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết 24 giờ qua, toàn thành phố xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương. Cũng trong ngày đã xảy ra 2 sự cố cháy ở các quận Hà Đông, Cầu Giấy được xử lý kịp thời. Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 386 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 116 phương tiện, 206 bộ giấy tờ, tước 73 giấy phép lái xe, xử lý 13 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Các tổ công tác 141 Công an thành phố phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện, tạm giữ và bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Các tổ công tác hóa trang phát hiện, xử lý 16 trường hợp, tạm giữ 14 phương tiện về hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng. Toàn thành phố không xảy ra trọng án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, kết quả sơ bộ có 7,9 triệu cử tri Campuchia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7, tương đương với gần 82% cử tri cả nước. Kết quả kiểm phiếu bước đầu chiều qua cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền chiếm ưu thế tại cuộc bầu cử này. Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 tại quốc gia Đông Nam Á này đã diễn ra suôn sẻ và thành công. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong thời gian 30 ngày sau bầu cử và dự kiến chính phủ mới sẽ được thành lập vào ngày 29 tháng 8 năm 2023.
Cũng trong ngày hôm qua, cử tri Tây Ban Nha đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Đây là cuộc tổng tuyển cử được tiến hành trước thời hạn theo lời kêu gọi của Thủ tướng Pedro Sanchez sau khi phe cánh tả thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5 vừa qua. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, Đảng Nhân dân theo đường lối trung hữu nhiều khả năng giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, để thành lập được chính phủ, đảng này cần phải hợp tác với đảng Vox theo đường lối cực hữu. Nếu khả năng này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong 50 năm qua một đảng cực hữu tham gia chính phủ Tây Ban Nha.
Ngày 23 tháng 7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có chuyến công du đến Nga. Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi Moscow cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại nước láng giềng Belarus sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào Nga. Chuyến thăm diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã đến Belarus để thực hiện hoạt động huấn luyện tại khu vực cách biên giới với Ba Lan chỉ vài km. Đáp trả động thái này, Ba Lan cũng quyết định di chuyển các đơn vị quân đội đến gần biên giới với Belarus.
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã không ra được tuyên bố chung trong bối cảnh các nước vẫn chia rẽ về vấn đề giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Italy đang gồng mình chống chọi với cháy rừng ở nhiều khu vực của vùng Calabria khi nhiệt độ đã tăng lên hơn 40 độ C. Còn tại Hy Lạp, nhiều chuyến bay đến đảo Rhodes cũng bị hủy do cháy rừng.
Bản tin thể thao.
Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao quân tại World Cup 2023, FIFA đã có lời khen màn thể hiện của Kim Thanh và các đồng đội trước đương kim vô địch tuyển Mỹ. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh thi đấu vô cùng ấn tượng ở trận đấu này khi có đến 4 pha cứu thua cho đội Việt Nam. Chính Thanh cũng đã cản phá thành công cú sút phạt 11m của Alex Morgan, đương kim chiếc giày bạc World Cup, từng ghi 121 bàn thắng cho đội Mỹ sau hơn 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. sự ra vào hợp lý giúp Kim Thanh làm chủ được khu vực 16m50 và xuất sắc cản phá được gần 10 cú tạt rất nguy hiểm từ hai biên vào trung lộ của các tiền đạo Mỹ. Qua đó được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam trong trận thua 0-3 này. Theo số liệu được cung cấp bởi FIFA và Liên đoàn Cầu thủ Thế giới FIPRO, ở thời điểm những năm 2019 trở về trước, nếu mỗi cầu thủ bóng đá nam kiếm được 1 đô la Mỹ, thì các cầu thủ bóng đá nữ chỉ thu về cho mình 8 sen, tức chưa bằng 1 phần 10. Tuy nhiên, 4 năm sau, câu chuyện đã khác. Được biết, mỗi cầu thủ nữ tại World Cup 2023 kiếm được số tiền bằng khoảng 1 phần 4 những gì mà các ngôi sao bóng đá nam kiếm được ở vòng chung kết thế giới một năm trước đó. Dù con số này vẫn còn khiêm tốn, nhưng với bóng đá nữ, đó là một sự cải thiện rất đáng được ghi nhận. Theo công bố từ FIFA hồi tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, khoảng 49 triệu đô la Mỹ từ khoản tiền thưởng kỷ lục 110 triệu đô la Mỹ tại World Cup lần này sẽ được chuyển trực tiếp cho các cá nhân xuất sắc, tức trung bình 30.000 đô la Mỹ mỗi cầu thủ dự giải và 270.000 đô la Mỹ mỗi cầu thủ của đội bóng vô địch.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 24 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, thấp nhất phổ biến trong khoảng 55-60% độ ẩm. Các chuyên gia đưa ra nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới, độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn, nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Dự báo khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.